tử niệm Phật cầu nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta đã nói về cái khái niệm của hai từ sanh tử, tức là sống và chết. Thật ra đó là hai cái từ được lặp đi lặp lại rất là quan trọng đối với đời cũng như là đạo, bởi vì đó là sự đại. Con người ta có khổ cực, có mệt mỏi cũng vì tìm cầu sự sống. Và do mỏi mệt tìm cầu cái sự sống mà người ta rất là sợ hãi khi mà mất đi cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ dành cái thời gian sẽ nói chuyện về một cái đề tài, cái nguyên nhân nào đưa chúng ta vào cuộc đời, tức là có cuộc sống, có sự sống, và làm thế nào để chúng ta sống một cách có ý nghĩa trong những cái thời gian ngắn ngủi trong cuộc hành trình. Mà đối với vũ trụ thì hành trình rất là vô tận, mà kiếp con người thì rất là mỏng manh. Thật ra thì khi so sánh, người ta nói rằng cái đối với cái vũ trụ, đối với cái thời gian, với không gian, thời gian là vô cùng, không gian vô tận, thì cái kiếp của con người nó nhỏ giống như một cái hạt cát giữa sa mạc. Nhưng mà thật ra khi thí dụ vậy đó, nếu mà được một hạt cát sa mạc cũng gọi là lớn. Thật ra cái kiếp con người nó còn nhỏ hơn một hạt cát sa mạc so với cái không gian và cái nghĩa là vô cùng và vô tận của không gian và thời gian của vũ trụ. Trong cái chương trình mà tu học và nghe giảng thì chúng ta có cái ước định là sẽ có một cái buổi mà có những cái đề tài để các Phật tử gọi là lắng nghe, và chúng ta sẽ có dành một cái buổi kế là để cho các Phật tử có những cái gì thắc mắc để mà các vị có thể hỏi. Và nếu mà cho dễ dàng thì chúng ta sẽ viết thành một cái chương mục, một số mục nào đó trong một tờ giấy để được nghĩa là giải đáp trong một cái buổi giảng. Các vị có chuẩn bị chưa? Có nhớ không? Có ai có chuẩn bị cái gì không? Cái chuẩn bị để cho mình nghĩa là có những cái nhu cầu, có những cái thắc mắc, có những cái tìm hiểu mà đôi khi nghĩa là khi mình đến mình nghe giảng mình thấy chỉ có được nghe mà mình không có được nghĩa là biết lên hay là nói lên cái mà mình không có hiểu hết, thì các vị có thể nghĩa là suy nghĩ cẩn thận rồi tốt nhất chúng ta viết vào trong một cái tờ giấy để trong một cái buổi giảng lần này hoặc lần sau thì các vị thuyết giảng có thể giúp cho các vị sẽ giải thích tối đa trong cái khả năng hiểu biết, chứ không có nghĩa là hoàn toàn có thể giải thích được tất cả. Bởi vì như chúng ta biết rằng thế giới này luôn luôn là một ẩn số, nó có nhiều cái mà không ai có thể trả lời hết được. Và nếu mà thắc mắc thì suốt đời cũng là thắc mắc, nhưng mà có những cái cũng cần phải hiểu rõ ràng thì chúng ta mới có một cái nhận thức về cái việc tu học và cái đạo mà chúng ta muốn tìm ấy, nó gọi là chân chánh được. Bởi vì chúng ta nghĩa là học đạo để chúng ta hiểu, và khi có học có hiểu chúng ta mới có tin, chứ chúng ta không chỉ tin một cách nghĩa là mù quáng, hay là chúng ta chỉ nghĩa là nghe người ta nói sao thì mình sẽ tin như vậy, mà mình không biết rằng cái điều đó có đúng sự thật và có mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Cho nên bắt buộc chúng ta phải có một cái gọi là, mình gọi là động não. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ dành thêm một buổi nữa để nữa là thầy sẽ nói cho các vị nghe, rồi lần sau các vị nói thầy nghe được không? Được không? Thì lần sau thì các vị sẽ nói. Và có ai thấy mình có điều gì đó, tại vì thường thường á, đôi khi ngồi đây thì thấy ít nói lắm, nhưng mà phía sau hậu trường thì nói dữ lắm, phải không? Chúng ta sẽ có ba vấn đề mà hôm nay chúng ta sẽ muốn nói đến. Tháng này cũng như là trong những tháng này thì chúng ta có hai sự kiện lớn phải chuẩn bị. Đó là sự kiện thứ nhất là trong không đầy một tháng nữa thì chúng ta sẽ phải làm một cái lễ khai mạc cho lễ chiêm bái Phật Ngọc tại cái thiền viện chúng ta. Thành ra tất cả các Phật tử phải động viên, hỗ trợ và làm cho cái buổi nghĩa là cung nghinh hay là khai mạc Ngọc Phật nó nghĩa là đúng với cái tầm mức và cũng đồng thời nghĩa là quý trọng đối với Tam Bảo của người Phật tử chúng ta thể hiện được. Đó là cái mình gọi là sự kiện lớn thứ nhất. Sự kiện thứ hai tức là trong một tháng nữa thì chúng ta sẽ bước vào cái mùa Vu Lan, cái mùa nữa là một trong những mùa báo hiếu tứ ân và đánh dấu và cũng gọi là một trong những cái lễ tiết lớn đối với Phật giáo. Đó là mùa Vu Lan, và nhằm ngày 30 đó, 30 tháng 8 đó, thì chúng ta sẽ có cái lễ nữa là dân y Vu Lan. Ba ngày sau thì chúng ta mới có ngày rằm Vu Lan, nhưng mà trước đó thì nhằm chủ nhật chúng ta sẽ có cái lễ dân y Vu Lan để cho cái nghi thức truyền thống nghĩa là cúng dường Kathina, tức là y Kathina, và các Phật tử có thể nghĩa là làm tròn cái bổn phận của mình, hay gọi là thể hiện lại cái hình ảnh truyền thống nghĩa là dân cái màu y giải thoát đối với nghĩa là thập phương tăng. Đó là cái sự kiện thứ hai, và cũng là một cái sự kiện mặc dù chưa đến nhưng mà cũng trong tháng này vào năm sau, thì các vị cũng lưu ý rằng tại thiền viện chúng ta đã chấp nhận để đứng ra tổ chức đăng cai cái lễ an cư kiết hạ, tức là có khoảng từ 100 tới 150 giữa tăng ni và Phật tử sẽ nghĩa là thường trú ở đây trong thời gian nghĩa là 10 ngày để an cư kiết hạ. Và việc an cư kiết hạ là một trong những cái nghi thức tu tập rất là quan trọng, mà có dịp thì thầy sẽ trình bày cho các vị nghe cái lễ an cư kiết hạ. Và năm sau thì cái lễ đó sẽ được tổ chức ở tại cái thiền viện của chúng ta. Và các vị biết là cái cơ ngơi như thế này, nhưng mà nghĩa là để cho tăng ni và Phật tử thường trú ở nữa là 100 đến 150 người, nữa là sử dụng tất cả các cái thời điểm, các cái thời khóa để công phu tu tập và sử dụng điện nước, kể cả nữa là nghi thức tu hành đó, thì cũng là một vấn đề rất là quan trọng, rất là lớn, chứ không phải là việc mà bình thường. Nhưng mà đây là một cái công tác Phật sự mà chúng ta sẽ đứng ra đón nhận, cũng giống như là cái tầm mức hay là cái tầm cỡ của thiền viện thì chúng ta cũng phải làm một công việc nào đó cho cái Phật giáo nói chung. Thì đó là chúng ta có ba cái sự kiện mà sẽ xảy ra trong cái tháng này và tháng sau. Thì dù năm sau nhưng mà bây giờ là cái bằng chuẩn bị tinh thần. Các vị biết rằng giống như là cái ý mà thầy vừa trình bày rằng làm thế nào mà chúng ta đi vào cuộc đời này. Nói theo cái ngày xưa người ta thắc mắc, ta hỏi rằng con người từ đâu đến, đến để làm gì, và sau khi chết đi về đâu. Một câu hỏi này nó mang tính căn bản mà gần như là bao nhiêu sách vở, bao nhiêu nữa là bài thuyết giảng thật ra cũng không có nói hết được. Bởi vì nữa là cái mình gọi là từ vô thủy cho đến tiên con đường vô chung đó. Nói theo đạo Phật là một con đường của duyên sinh, một con đường luân hồi dài vô tận, và do duyên sinh trùng trùng điệp điệp cho nên nó là không có thể nó là gỡ ra, giống mình gọi là như là một cái ổ tò dò vậy, không biết cửa nào là cái cửa chính. Cho nên cái nguyên nhân mà đưa đẩy con người tại sao có mặt tồn tại, có mặt ở đời này, và nghĩa là con người có mặt ở đây để làm gì rồi đi về đâu, thì hiện tại trong nhân sinh thì người ta chỉ giải quyết được một vấn đề, là vấn đề gì? Là con người có mặt để làm gì. Vấn đề mà chúng ta muốn nói ở đây là như vậy. Chứ còn vấn đề đó là con người từ đâu đến. Thật ra thì nói, mình nói là cái bằng tinh cha quyết mẹ, nhiều khi cách đây mấy chục năm về trước mình ở đâu dưới đầu gối ở đâu không biết nữa. Nó coi như là phải nói rằng rồi, thế nào mà mình sinh ra cái chỗ mà cái bằng đất nước ở riêng cái Việt Nam 40-50 tỉnh, rồi đôi khi có nhiều người sinh bên Tàu, Tàu thì các vị biết là biết bao nhiêu người, rồi có nhiều người sinh ở tại xứ này, và cái dòng máu chúng ta là dòng máu châu Á hoặc châu Âu hoặc là cái bằng châu Mỹ, nó lẫn lộn trong đó và không biết rằng thế nào mà nó phối hợp như vậy. Cho nên từ cái chỗ nghĩa là cái bằng khởi thủy đó, mình gọi là vô thủy đó, do vô thủy cho nên nghĩa là cái quá trình của nó nghĩa là lang thang nhiều kiếp, vô lượng kiếp trong luân hồi này, đặt thành vấn đề vô chung, con đường không có kết thúc, là con người đi về đâu, có biết không? Con người đi về đâu sau khi người ta chết? Chứ không lẽ là người ta nghĩa là mất rồi cái người ta không tìm thấy nữa, rồi người ta không còn nữa sao? Gần đây các vị biết là người ta đồn đãi là Michael Jackson chết đó, là coi như thành ma, là hiện đủ thứ đó, quay phim cũng thấy rồi, là chụp hình trên xe cũng thấy này kia. Cho nên chúng ta biết rằng là có một cái gì đó phía sau khi con người đã mất đi. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn cái đạo Phật, và mình gọi là đạo Phật hiện hữu hay là đạo Phật nghĩa là chính xác để các vị có thể tu tập được, là muốn nói đến cái gì mà hiện hữu có mặt bây giờ ở đây. Thì như vậy cái giá trị mà chúng ta muốn nói rằng đó là con người được đến, chúng ta không nói, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là con người đến đây làm gì? Chẳng lẽ ăn phá đã rồi cái ra đi không ai biết hết trơn? Chẳng lẽ mình ra đời để tàn phá cuộc đời, để nghĩa là làm khổ cha khổ mẹ khổ anh em, rồi nghĩa là thậm chí nghĩa là khi mình ra đi cũng vậy, người ta nghĩa là cái buồn bã quán than cái này kia rồi. Cho nên mình mới đặt vấn đề chính là cái đạo Phật và cái triết học đạo Phật là làm thế nào để người ta nhận thức được trong những cái nghĩa là phút giây hiện tại và sống trong hiện tại, làm cái gì trong giá trị trong hiện tại. Và chính cái mà giá trị trong hiện tại sẽ là một trong những cái hành trang, hay là sẽ là một trong những cái minh định, hay là một trong những cái chiều hướng cho mình biết rằng trong tương lai mình đi về đâu, tức là đi lên hoặc đi xuống. Nói theo cái ngôn ngữ Phật học gọi là cái gì mà thiện thì siêu, ác thì đọa, cái gì nặng thì chìm, cái gì nhẹ thì nổi lên. Theo tinh thần của luật nhân quả hay gọi là công lý vũ trụ. Như vậy là nếu mà trong hiện tại chúng ta biết được rằng những gì chúng ta làm nó mang tính thiện thì nó sẽ siêu, và nếu mà chúng ta làm cái gì mang tính nghĩa là ác thì bắt buộc phải bị đọa. Và trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng rằng nghĩa là ngay cả bây giờ đó là có một người thân nhân mình mà bị mất đi, mà mình muốn nghĩa là cái bằng thỉnh nghĩa là toàn thể hết cả tăng ni cả nước đi đến mà tụng kinh, thì hỏi rằng người đó có siêu hay không. Thì Đức Phật đã thí dụ một cái câu chuyện rất cụ thể. Đức Phật nói rằng thí dụ như có một cái hồ nước, mà bây giờ nghĩa là nếu mà bây giờ mình đem nghĩa là mình đổ, nghĩa là đổ gì, là đổ dầu lên trên hồ nước đó, xong rồi nghĩa là cái bằng nghĩa là mình tụng kinh, nghĩa là mình đi vòng vòng mình tụng kinh đầy hết cả hàng trăm ngàn người tụng kinh vậy, tụng cho tới nghĩa là cả đêm tới sáng nữa thì dầu cũng không thể chìm. Ý muốn nói là cái bằng cái gì, những cái gì mà chúng ta làm sẽ là thành quả của nó, là kết quả của nó giữa cái siêu và cái đọa. Cũng giống như nước vậy đó, nếu mà trong một cái mà nếu mà trong một cái dầu vậy mà chúng ta nghĩa là đổ nước vào thì bắt đầu nghĩa là nước sẽ chìm xuống. Nếu bây giờ chúng ta hay chúng ta bỏ một tảng đá vào trong một hồ nước, hồ tảng đá sẽ chìm xuống. Bây giờ chúng ta có đi giáp dòng mà tụng từ tối tới sáng để cho nghĩa là đá nổi lên khỏi mặt nước thì điều đó cũng không có thể thực hiện được. Như vậy chúng ta thấy rằng những gì của Đức Phật dạy rất là rõ ràng, rõ ràng đến một mức độ rằng nghĩa là không còn cái gì có thể rõ ràng hơn, cho nên mới được gọi là đạo Phật. Vì thật ra chữ đạo Phật không phải là đạo của Đức Phật, mà đạo Phật là gì? Là đạo của trí tuệ, nghĩa là có trí tuệ, có hiểu biết. Và người nào có trí tuệ, có hiểu biết, có tỉnh thức thì trở thành bậc giác ngộ. Nó đơn giản vậy thôi, chứ không phải là nó phía sau lưng nó có một cái gì đó mình gọi là quyền bí. Nó không phải vậy, mà nó rất là, Đức Phật nói rằng những gì ta nói, hay là giống như một lương y hay một người thầy dẫn đường, là một cái người mà đưa hết bàn tay ra, năm ngón tay vậy, không có dấu gì hết, không có nắm chặt lại nữa, mà toàn bộ đưa hết ra, năm cái bàn tay đưa ra thấy năm ngón, không có che giấu. Đó là cái ý mà chúng ta sẽ học về đạo Phật. Và cái buổi hôm nay chúng ta cũng sẽ trình bày về chuyện đó, bởi vì tất cả cái ý niệm chúng ta sẽ nói về một cái đề tài. Có một cái bài viết rất hay, thầy sẽ chọn cái bài viết đó để làm cái đề tài cho các vị nữa là có thể dễ suy nghĩ, đó là cái bằng chuyến xe cuộc đời. bài viết bằng tiếng Pháp được dịch ra. Chúng ta chỉ nói những đoạn chính của nó, là người ta diễn tả rằng là trong cuộc đời này á, nó giống như một chuyến xe, một chuyến xe lửa. Các vị biết không, chúng ta đi vào đời, cái khởi thị chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết cái hiện tại chúng ta đi vào đời giống như là tất cả mọi người đều ở trên một chuyến xe lửa. Cách đây khoảng chừng 40 năm hoặc 50 năm á, có một cái vị là hòa thượng thi sĩ của khất sĩ đó, làm một cái bài thơ về chiến xe lửa rất là hay, đó là hòa thượng Giác Huệ. Hòa thượng nói rằng là đời là đường sắt dài vô tận, ta một thế nhân một chuyến tàu, hết đến ga này ga khác đến, thì tàu đâu trụ ở ga nào. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó, thì nghĩa là bắt đầu khi mà tàu bắt đầu nó chạy đó, thì hòa thượng nói rằng tàu nhả khói mờ tàu chuyển bánh, ga buồn ủ rũ đứng trong xương, nhưng nào ngăn được cái tiếp kiếp con tàu kiếp bốn phương. Nghĩa là kiếp con tàu nó cứ di chuyển, nó chạy hoài, giống như mình gọi là cái bằng đó là, dù rằng đó là mỗi lần đó là Việt Nam mình mà mỗi lần nghe tàu nó kéo hụ rất là buồn, nghe tàu về hoặc tàu nó đi nó kéo nó buồn, những người mà tiễn đưa ở sân ga đó là người đón người đưa gì nghe tiếng còi tàu cũng rất là buồn. Ở đây hình như mình không có nghe tiếng còi tàu không? Ở đây có tàu lửa nhiều lắm mà nó có cái còi không? Có không? Chứ nếu mà ở Việt Nam mà mình ở gần con đường xe lửa, các vị biết là nghe khuya tàu khuya nó về nó kéo nghĩa là cái bằng, hoặc là lúc nó ra đi nó nghĩa là cái bằng ga buồn ủ rũ đứng trong sương, chiếc tàu mà nó vượt qua cái ga nghĩa là nó bỏ lại sau lưng những cái gì đó, nghĩa là cái bằng giống như một người đưa một người nghĩa là tiễn chẳng hạn vậy, thì rất là buồn. Và Việt Nam mình cũng có một cái bản nhạc cũng rất là hay là gì, chuyến tàu hoàng hôn. Ở đây có ai ca được bản đó không? Nếu mà các vị muốn ca bản đó thì các vị phải thuộc bản 10 năm tình cũ, thì các vị sẽ ca bản chuyến tàu hoàng hôn sẽ hay hơn không? Thầy nói vậy để các vị thấy rằng là ở đây người ta nói rằng cuộc đời giống như một chuyến xe lửa vậy. Có người đi lên, có người đi xuống, có những tai nạn, có những cái chuyện vui trên chuyến xe lửa. Thật ra tất cả mọi người trong chúng ta hiện tại là đều có mặt cuộc đời này là đều giống như cùng đi trên một chuyến xe lửa. Cái đầu tiên á, thì các vị thấy rằng đó là khi mình ra đời đó, mình cứ tưởng rằng đó là cái bằng đó là mình gặp những con người mình nghĩ rằng có lẽ là suốt đời là sẽ ở cạnh mình. Để như vậy, để chia sẻ hạnh phúc và thương yêu với mình. Nhưng mà điều các vị biết rằng đó là đến một cái ga nào đó, nghĩa là họ xuống ga rồi họ bỏ lại mình bơ vơ, hụt hẫng, thiếu tình thương, thiếu sự âu yếm và thiếu sự chăm sóc. Đó là cha và mẹ của mình. Khi nhỏ mình không có nghĩ vậy, mình cứ tưởng là cha mẹ suốt đời với mình vậy. Nhưng mà các vị biết là tự nhiên vậy đó, đến một cái ga đó cái bất ngờ họ xuống ga, họ bỏ mình lại, nghĩa là hụt hẫng. Chuyện đó xảy ra không phải cho một mình mà cho tất cả mọi người trong chuyến xe của cuộc đời này. Các vị cứ dồn thấy đây, điển hình là chú Huệ Trí nè, trên chuyến tàu vậy, nghĩa là cái bằng anh Thiện Ân Kim Quang vậy, đang chạy nữa dừng cũng xuống ga cũng đi đâu mất tiêu, mới đó 8 năm rồi. Cho nên nghĩa là trên chuyến xe lửa cuộc đời này á, là có những người rất là thân yêu, mình nghĩ rằng họ không thể nào bỏ mình đi được hết trơn, nhưng mà rồi nghĩa là đến một ga nào rồi họ bỏ xuống, họ làm cho mình nghĩa là hụt hẫng, bởi vì mất đi sự thương yêu, sự chăm sóc, kể cả sự bảo vệ. Nhưng mà bù lại khi mà những chiếc xe nó ngừng lại rồi đó, thì có những người hành khách khác lên, những người xa lạ, những người gần như mình tưởng rằng không có quan hệ bà con với mình trơn, nhưng mà những người đó lại ảnh hưởng với cuộc đời của mình rất là lớn. Có thể đó là gì? Đó là anh em của mình, có thể đó là bạn bè của mình, có thể đó là thầy của mình, hay nói cho gần gũi hơn, có thể họ trở thành vợ hay là chồng của mình. Không có quen biết gì trơn trên chuyến xe lửa này. Và khi mà cha mẹ mình đã xuống ga đi rồi đó, thì mình nghĩ rằng mình không còn chỗ nào nương tựa nữa, thì bù lại có những người rất là xa lạ họ lên trên chuyến xe lửa này, và họ trở thành một trong những cái gì đó gắn bó với cuộc đời của mình, gần như mình tưởng là không thể nào thiếu được hết rồi. Đó là chuyến xe cuộc đời mà. Và nó chưa hết, là vì trong một chuyến xe đó, các vị biết không, có nhiều khi đó là nghĩa là kể cả mình thấy rằng nghĩa là một vài người nghĩa là mình, nghĩa là vài người mình yêu thương á, họ lại không cùng ngồi chung toa với mình mà họ ngồi toa khác, ngồi toa khác. Những người mình rất là yêu thương nhưng mà họ không có ngồi chung toa với mình. Cho nên đôi khi á, mình thấy rằng là kể những người rất thân yêu là cha là mẹ là vợ chồng, đôi khi kẻ ở đầu non, người ở góc biển, có kẻ nghĩa là cái bằng ngồi ở bên nghĩa là Việt Nam mà kêu bằng cứ ngóng qua bên Úc này, cứ mỗi năm cứ đợi chờ. Ngược lại người bên Úc này cũng ngóng về Việt Nam cứ đợi chờ vậy. Tức là cùng đến một chuyến xe nhưng mà người ta cùng không cùng ngồi cùng toa. Hay là thậm chí nghĩa là kêu bằng nghĩa là cái chỗ mình thấy một người rất thân yêu của mình đó, mình muốn nghĩa là ngồi lại gần người đó thì chỗ đó có người rồi, thành ra mình đứng ngẩn ngơ. Cho nên thậm chí trong đời này nhiều khi mình thương yêu một ai đó mà mình nghĩ là tính rằng sẽ cùng người đó suốt đời ở gần họ, nhưng mà cuối cùng dòm lại có người khác tới rồi, thành ra mình trở thành người gì, lỡ cuộc. Đó là chuyến xe cuộc đời. Cho nên đặc biệt là trong một chuyến xe cuộc đời mình gọi là chuyến xe lửa này, nó có những cái chuyện nữa là rắc rối, người gọi là cái bằng nghịch lý xảy ra, và đó mới trở thành một chuyến xe. Và các vị cứ tưởng tượng là có dịp mà các vị đi một chuyến xe lửa là nó vô số chuyện trên nó, chứ không phải là một chuyện. Mặc dù nó chạy qua một dòng đời vậy, nó chở không biết bao nhiêu người trong đó. Điều đặc biệt nhất là chúng ta biết rằng là sẽ đến một lúc nào đó, chính chúng ta nghĩa là đến một lúc nào chúng ta bước xuống một cái ga vĩnh viễn ra đi. Gọi là cái bằng cái điều màu nhiệm nhất ở trong chuyến xe cuộc đời này, lớn lao nhất là cái bằng mình trong cái hành trình này, mình sẽ không biết lúc nào mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Đây là cái điều màu nhiệm nhất. Và đặc biệt là cái bằng kể cả những người rất là thân yêu của mình đó, họ cũng không biết là lúc nào họ sẽ ra đi, tức là họ sẽ bước xuống ga. Cho nên câu hỏi mà gọi là con người từ đâu đến, mình thấy rằng là không có giải thích. Vấn đề quan trọng là lúc mà mình đến trên xe lửa và cùng ngồi trên xe lửa này, mình làm những gì. Cho nên người ta nói rằng là cái bài viết này nói rằng là khi mà mình làm gặp gỡ ai hay là mình bất cứ mình ngồi gần ai thì mình cũng phải nên tìm và hiểu biết và tìm ra tất cả những gì tốt nhất về họ để mình có thể là sống mà vui vẻ trong cái chuyến xe cuộc đời này. Bởi vì mình biết rằng là trong cái hành trình dài vô tận này, nhưng mà không biết ai sẽ là bước xuống xe trước, ai bước xuống xe sau. Trong chuyến đi mà gọi là cái bằng vĩnh viễn này không ai biết được. Vấn đề quan trọng là cái bằng mọi người phải thực hiện một cái cuộc hành trình tốt nhất, và nói một cách khác là cố gắng để lại một cái kỷ niệm đẹp nhất vào lúc mà mình bước xuống tàu. Cái điều này thì nói thì nó dễ làm, nhưng mà khi thực hành thì người ta phải đòi hỏi rằng có một cái gì, có một cái nghệ thuật sống, có một cái phương châm sống, và có một cái quyết tâm có thể nghĩa là làm thay đổi được những cái tình cảm cho những người cùng một chuyến tàu với mình. Đây là một cái việc nghĩa là theo trong đạo Phật gọi là con người ta tu là sửa là như vậy. Bởi vì các vị biết là người không phải người Việt, không phải người Tàu, không phải người Úc hay không phải người Mỹ, người nào tốt và người nào xấu không có, không phải do địa phương, không phải do đất nước mà tạo ra, mà do cái quá trình, cái hành vi, cái nhân cách, cái cư xử của con người mà biến người đó thành người tốt và người xấu. Chứ tự nhiên thì không có ai gọi là cái bằng họ tốt được. Do cái nền giáo dục, cái nền văn minh hay gọi là cái cách sống văn hóa, hành xử mà chúng ta trở thành người tốt, chúng ta trở thành người không tốt. Nếu các vị đọc trong cái internet thì các vị biết rằng người Việt Nam mình có nhiều người ở nước ngoài rất là nổi tiếng, kể cả nữa là cái bằng là nhỏ con như vậy, mình thấy nữa là có vẻ là ốm yếu vậy, nhưng mà có những người nữa là những người phụ nữ nổi tiếng đi qua tới bên Mỹ, họ đã vào trong những cái nữa là cơ quan đầu não nữa là NASA, vẽ những cái đường bay và vẽ cái bằng kể cả nữa là thiết kế những cái vũ khí nữa là nguy hiểm, có thể nữa là tàn phá tận ở dưới đất. Cho nên cái người Việt Nam mình không phải là cái bằng nhỏ con như vậy là dở. Nhưng mà nếu mà chúng ta trên cái chuyến xe lửa, trong cái hành trình cuộc đời này, chúng ta không biết sử dụng những cái gì tốt đẹp của cuộc sống để chúng ta nghĩa là ghi lại những kỷ niệm, ảnh hưởng những người xung quanh, thì khi chúng ta bước xuống tàu, chúng ta sẽ để lại những cái gì? Những cái vết nhơ và những cái niềm đau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có những người mà bước xuống tàu hay là cái bằng bước xuống cái ga rồi đó mà để lại một sự đau đớn, một cái sự đau đớn, một sự nhức nhối. Cũng trong cái sự đau đớn nhức nhối đó, nó có hai trạng thái. Có một cái sự đau đớn nhức nhối của một cái niềm nữa là tiếc thương, lưu luyến, mong chờ, và nữa là hàng triệu người phải rơi lệ. Chẳng hạn như nữa là cái bằng danh ca của Michael Jackson. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người bước xuống nữa là cái bằng làm cho kẻ khác phải nữa là cái bằng đau đớn, thậm chí tim phải rướm máu, phải khổ sở, bởi vì nữa là có thể là cái bằng cái nhân cách hoặc cái tội lỗi của người đó đã làm ảnh hưởng cho cả dân tộc, ảnh hưởng cho cả dòng máu. Cho nên trong nỗi đau nó có hai cái cách đau vậy. Và trên chuyến xe cuộc đời này, cái người học Phật có nghĩa là người phải là làm thế nào để thực hiện, điều chỉnh lại cái nghĩa là chúng ta đang sống để làm gì. Chúng ta đang sống để làm gì? Chỗ này đó các vị, nếu mà các vị đọc là gần đây đó có một cái người rất là nổi tiếng ở Anh, người Việt Nam mình tên là Nguyễn Chinh, các vị có nghe không? Người này đã tốt nghiệp, tức là vào khoảng năm 97 không là đã tốt nghiệp ở bên London đó, mà các vị biết tốt nghiệp, tức tốt nghiệp ngành y khoa một phẫu thuật chỉnh hình, và trở thành nữa là một cái thành viên cao cấp của nghĩa là bệnh viện đó là Royal Hospital ở London, coi như là được những cái phần thưởng xứng đáng nổi tiếng. Người Việt Nam rất là giỏi và thậm chí viết ra quyển sách và dạy cho những cái nữa là sinh viên trong khoa phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng mà rồi từ năm 2004 tới 2007 và tới 2009, cũng chính cái bàn tay nữa là các bạn có thể phẫu thuật chỉnh hình đó, và các vị biết là chỉ cần nữa là vì danh vì lợi vì đi sai một chút thôi, người ta viết rằng nghĩa là bàn tay của bác sĩ mà trở thành một bàn tay của ác quỷ, nghĩa là thay vì nghĩa là phẫu thuật chỉnh hình đó trị cho ba người nhưng mà gây nguy hiểm, nghĩa là làm cho người ta sắp chết, và cuối cùng nữa là người thứ tư là mổ cho một cái nghĩa là cái bà nghĩa là chỉ chỉnh sơ cái thần kinh xương sống phía sau thôi, mà làm nghĩa là lũng cho một cái nghĩa là huyết quản để nghĩa là xuất huyết từ tim, cho nên cuối cùng bà đã bị chết đi. Nhưng mà việc mà nghĩa là một cái bác sĩ nghĩa là nổi tiếng 20 năm trong nghề mà mổ một cái gọi là một cái khoa phẫu rất là đơn giản vậy mà tạo thành một cái nguy cơ vậy là tại sao vậy? Tại vì nghĩa là cái lòng tham nó làm mờ mắt đi. Trong cái thời gian trong vòng có 4-5 năm thôi mà cái vị bác sĩ mà cái người Việt mình đó, các vị ở London đó, nội mà trong nữa là cái bằng bạch phiến không, là coi như là cái bằng thu nhập trong ngân hàng đó là gần 5 triệu đô la Mỹ. Cho nên cuối cùng bây giờ ra tòa, người ta tước mất hết luôn cả nghĩa là danh tiếng, tất cả những gì nghĩa là quý giá của một bác sĩ, một cái người nghĩa là cái bằng mang tính cứu đời, bây giờ nghĩa là trong một cái loại nghĩa là cái bằng hại người và hại đời. Cho nên để rồi một cái kết quả là coi như hoàn toàn hủy hoại hết, cũng trong cái bàn tay này. Bây giờ người ta nói rằng nó là kêu án 5 năm tù ở thôi, bởi vì nó là một cái người nước ngoài. Chứ nếu người Anh thì không biết sao. Tuy nhiên nghĩa là điều đó cho mình thấy rằng nghĩa là chính vì cái hành vi, hay chính vì cái ý niệm, hay là chính vì cái tham luyến của con người mà làm cho chuyến xe, trong chuyến xe cuộc đời này, thay vì chúng ta làm chúng ta hạnh phúc, mọi người hạnh phúc, thì chúng ta lại mang lại sự khổ đau cho chính mình và cho khổ đau cho kẻ khác. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái điều xấu và điều ác á, điều thiện và điều ác á, nó không phải nữa là ở trong cái chủng tộc hay trong từng cái dòng máu, mà nó được quân tập bởi gì? Bởi tham sân si ái niệm của từng con người ở từng quốc gia. Cho nên trong cuộc sống mà gọi là người học Phật, chúng ta có thể điều chỉnh được những vấn đề rất là đơn giản. Thấy là nó đơn giản, nhưng mà nghĩa là nó đòi hỏi con người phải có từng ý thức nhỏ để biết rằng nghĩa là mình có làm lợi cho cuộc đời trong khi mình đang tồn tại hay không. Hay trên một cái chuyến xe lửa này, trước khi mình bước xuống ga, mình phải để lại cái nhân ảnh gì mà cho mọi người cùng chuyến xe có hạnh phúc hay là khổ đau. Trên một chuyến xe thôi, cuộc đời là một chuyến xe, thì các vị cứ tưởng tượng rằng ngay cả mà mình thấy rằng ở đây cũng có, mà ở Việt Nam cũng có, mà ở Mỹ cũng có. Mỗi lần mà các vị nhớ bầu cử không? Mỗi lần mình bầu cử, trước khi mình đi vào ở trong cái phòng phiếu á, là người ta có những người nghĩa là volunteer, nghĩa là thiện nguyện á, nắm cả đống nghĩa là giấy tờ, nghĩa là ủng hộ viên mà, chẳng hạn như là cái bằng bầu cho đảng lao động, hay là đầu cho đảng là UDT, hay là đầu bầu cho đảng tự do, người ta nghĩa là phát cho mình để nghĩa là cái bằng là trong đó nói lên cái thành tích của cái nghĩa là ứng cử viên, mà đồng thời yêu cầu để mà mình nghĩa là chọn lựa. Thì những người mà các vị biết là những người họ phát giấy là những người thiện nguyện thôi. Và có một số nữa là cái bằng mình đi trên city đó, mình thấy có một số người ta nữa là đứng ở ngoài đầu đường á, các vị biết không, người ta làm gì? Người ta phát giấy quảng cáo cho hàng nhà hàng, hoặc tối nay sẽ có mở một cái buổi ca nhạc cái gì á, ta đứng nữa là ta đưa mình nữa là có những người nữa là họ nhận, những người họ nhận tiền, họ làm những công việc đó rất là gì, rất là ít tiền để họ thăng thu nhập, họ đi học thôi. Đó, cái vấn đề đó là ai cũng thấy hết trơn, giống như trên chiến xe lửa vậy. Có những là trẻ con bán kẹo, bán bánh, nó đi dọc đường nó bán kẹo, hoặc là nó ra vặt để cho mình nghĩa là mua đồ trên xe, đó là xe lửa Việt Nam. Nhưng bây giờ mà chúng ta suy nghĩ lại là những cái hình ảnh mà mấy người mà đưa giấy mình, là đưa tờ rơi á, flyer đưa cho mình coi, đôi khi mình không cần, không cần. Nhưng mà các vị biết là nếu mình để ý, mình thấy rằng có nhiều người đó họ đưa, họ có nhiều người nghĩa là họ đưa mình không cần, có nhiều người lắc đầu, có nhiều người nghĩa là khỏa tay không muốn, nhưng mà có nhiều người nghĩa là cầm xong rồi đó thảy xuống đất bỏ rác, ngay cả chỗ phòng phiếu vậy là kêu bằng nghĩa là coi xong rồi đem lượm ra bỏ thùng rác. Rồi có nhiều người không bỏ thùng rác, bỏ đại ở ngoài, và các người biết là tạo thành một cái sự gì, nghĩa là cái bằng hỗn loạn dơ giấy, nghĩa là ở giữa trong thành phố nó vừa mất mỹ quan thành phố, nó vừa mất đi cái phong cách lịch sự của một con người. Thay vì nếu mà bây giờ mình làm một con người đó, mình có thể nghĩa là nhận tờ giấy đó, nghĩa là mình coi một chút xíu, dù mình không muốn nhận mình cũng cầm trong tay lịch sự đi, rồi mình đi khuất chỗ nào mình chọn một cái thùng rác nào rồi mình bỏ vào trong đó. Ở đây không, nhiều khi nghĩa là người ta cứ nắm nghĩa là coi xong rồi dục bỏ, hoặc là không cần coi, nghĩa là kêu bằng nghĩa là vừa nắm xong rồi là dò lại bỏ. Điều này nó có hai điều. Thứ nhất là nếu mà mình bỏ rác tùm bậy tùm bạ đó thì mình đã mất đi cái nền văn hóa về hình thức bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gì, cái gọi là cái đạo đức văn hóa bên trong của mình đó. Tức là một con người mà có một chút nào đó nghĩa là đạo đức để tự trọng, mình thấy rằng là mình không có thông cảm được, không có hiểu được những cái nỗi khổ những người họ làm volunteer, hoặc những người họ kiếm một chút đỉnh tiền nào đó mà họ phải đứng ở góc đường này, ở góc đường kia để mà họ nghĩa là đưa những tờ giấy vậy đó, tội nghiệp họ lắm. Họ đã không có tiền nhiều, họ mới đứng họ làm cái job đó. Mặc dù nghĩa là cho dù mình dùng giấy hoặc là mình cất giấy đi nữa cũng không có ảnh hưởng gì đến họ, nhưng mà ít ra mình cũng phải tôn trọng họ, tôn trọng họ. Bây giờ họ có thể là học sinh thiếu tiền, hoặc là không đủ tiền đi học, họ làm thêm một vài công việc đó. Cho nên nghĩa là nếu mà nghĩa là xếp một tờ giấy, hay là nhận tờ giấy một cách vui vẻ rồi mang đi, có thể nghĩa là mình làm cho cái người mà đưa cho mình tờ giấy họ rất là hạnh phúc, họ rất là hân hoan. Mặc dù nghĩa là họ đưa tờ giấy đó có nghĩa là họ đã nhận tiền rồi, hay là họ đã làm nghĩa là một cách nghĩa công đi nữa, nhưng mà cái sự đối đãi của một giữa con người và con người cũng thấy rằng là cả hai đều cảm thông và cả hai đều có tôn trọng cho nhau. Chứ chúng ta không thể nghĩa là thờ ơ theo kiểu, nếu mà mình học Phật mình thấy rằng nó một cái điểm nhỏ xíu này cũng có thể nghĩa là cải tạo thành một con người. Và nếu mà các vị cứ suy nghĩ rằng mỗi lần mà trong những cái chuyến đi mà hành hương, thầy dẫn các Phật tử đi dùng các phái đoàn như vậy, đa phần các vị thấy không, mình nghĩa là mình nghĩ rằng mình là người được quyền, người chủ nhân. Cho nên nghĩa là khi mình đến những khách sạn, các vị thấy không, mỗi lần nữa là mình ở khách sạn coi như là mình xài, trước khi mình đi mình cố nghĩa là mình xài cho đáng đồng tiền bát gạo, khổ đủ mình đáng đồng tiền bát gạo đành rồi. Nhưng mà rõ ràng là trước khi mình ra đi rồi đó thì sẽ có một cái người họ lên họ phục vụ, họ dọn dẹp, họ thay đổi tất cả những cái gì trong phòng của mình. Nhưng mà nếu mà mình một cái người nghĩa là có một cái ý thức gọi là ít nhất là cái bằng dọn dẹp ngăn nắp trong phòng của mình á, mình ăn uống hay là nghĩa là mình nghĩa là ngủ có nhiều Phật tử, có nhiều người đó, rõ ràng là cũng nghĩa là sửa lại cái mền cho đàng hoàng trước khi ra đi. Nhưng mà có nhiều lần á, thầy vô nhiều cái phòng mà thấy hổi ô luôn, còn hơn bãi chiến trường á, coi như là khăn tắm khăn đồ cả bằng cái nó chùi đủ chỗ trong cái vụt đại ở dưới đất, ở chỗ nào, chỗ sàn, bất cứ chỗ nào, nghĩa là check out rồi là cái bằng tôi làm trong bổn phận, không có lấy món nào thôi. Nhưng mà còn khăn đồ tất cả những đó là cái bằng người phục vụ, tiền của khách sạn nghĩa là tôi trả rồi, cho nên khách sạn phải làm điều đó. Ai cũng biết chuyện vậy mà, ai cũng biết là cái bằng nghĩa là mình là kẻ có tiền, mình đã trả tiền rồi, nhưng mà điều mình sử dụng một cách cẩn thận cho đáng đồng tiền bát gạo thì cũng nên. Nhưng mà cái bằng bỏ lại những cái việc mà cách nghĩa là cái bằng nghĩa là thừa mứa bừa bãi vậy thì tội lắm, mình không có nên làm gì. Bởi vì nghĩa là ít ra những người họ đến họ làm cái công việc đó, nghĩa là làm công việc phục vụ đó, đôi khi họ cũng có một cái nhân cách của họ, nhưng mà họ đến đó mà họ thấy nghĩa là coi như là cái bằng mình nghĩa là cẩn thận trong một chút, cũng cả họ cảm thấy họ hạnh phúc. Và khi họ nghĩa là nhìn mình bước ra khỏi khách sạn, họ cũng để trong lòng là giống như trên chuyến xe, mình bước khỏi chuyến xe họ cũng cúi đầu tôn trọng rằng đây là một người đáng kính. Các vị có đồng ý chuyện đó không? Thật ra tội lắm, nhiều khi thầy thấy nghĩa là đệ tử thầy, thầy nói trời ơi, nghĩa là cái bằng khăn đó là cái nó móc hết khăn lớn khăn nhỏ khăn gì nó cũng xài, xài xong rồi không phải để chỗ đâu, dục đại với đất á, chà chân chà gì cũng chà hết, tội nghiệp. Cho nên bản thân thầy đó, các vị biết là nhiều khi vô một cái phòng tắm á, mà cái bằng đó là nó đầy đủ cái là cái bằng nghĩa là cái hồ nằm để mà ngâm nước cho ấm á, đôi khi mình bệnh lắm á, không biết mình có dám ngâm không, nhưng mà vẫn sợ gì, vẫn sợ tốn nước, vẫn sợ tốn nước. Bởi vì nghĩa là mình xài mình nằm đóng một lần đó 200-300 lít nước vậy á, thì đôi khi nó thấy cũng hơi tốn phí, không đáng. Cho nên nghĩa là mình chỉ tắm sơ đầy đủ rồi mình đi ra, thì đó cũng là một làm mình. Thật ra mình không phải là cái người nghĩa là cái bằng hà tiện lắm, nhưng mà nghĩa là một trong những cái phong cách cuộc sống á, thì mình cũng nên để lại một chút nào đó gọi là chút đức cho đời, nghĩa là tiết kiệm hay gọi là sống cẩn thận cũng là một mỹ đức, và cũng tạo nên một cái phong cách sống cho mình. Thì trong một chuyến xe chúng ta nói rằng là chúng ta có thể gặp đủ chuyện vui chuyện buồn như vậy. Và ngay cả bây giờ, nếu bây giờ mình kéo nhau mình ăn một cái nhà hàng, các vị biết không, ăn một nhà hàng thế mình có tiền mình kêu đủ thứ hết trơn á, kêu nhiều rồi kêu là cái bằng ăn một miếng rồi cái là thấy dở rồi bỏ. Nhưng mà dở bỏ đã đành rồi, có nhiều người ăn á rồi các vị biết là thậm chí nữa là cái bằng nhai trong người nhã thay vì lấy một cái chén bỏ đúng không, bỏ trên bàn này, bỏ đại trên bàn, bởi vì một lát có người dọn dẹp, bởi vì mình ăn trả tiền rồi một lát nó tự phục vụ cái dọn dẹp. Nhưng mà nếu mình bản thân mình cứ suy nghĩ rằng bản thân mình nếu mà mình bỏ ra rồi mình lượm lại những đồ bỏ, mình thấy mình cũng ghê nữa, huống hồ gì một người khác họ đến họ phải giờ họ dọn những đó nào là cái bằng đó là mình nhai nữa là nửa chừng rồi mình bỏ mình lúm nữa họ phải lượm. Dĩ nhiên đó là cái bằng trách nhiệm của họ, dĩ nhiên họ là người phục vụ, dĩ nhiên người họ là người phải làm cái chuyện đó họ lấy tiền. Nhưng mà nếu mình tôn trọng một chút, trước khi mình đứng dậy mình rời khỏi cái bàn ăn của mình thì nghĩa là cái bằng nào là chén nào là dĩa mình xếp lại một chút nào đó đàng hoàng, hơi ngăn nắp một chút, hơi gọn gàng một chút rồi mình đứng ra mình trả tiền mình đi ra, thì có lẽ cái người phục vụ, cái người mà dọn dẹp họ đến á, họ nhìn cái bàn của mình mà họ mình đi ra, họ sẽ tôn trọng coi như người đó cũng là một người thầy. Điều đó cũng được chứ, mình vẫn có thể dạy cho họ bằng cách đó chứ đâu có phải là cái bằng đó là khi mà mình nghĩ rằng đó là mình vào trong chùa hoặc mình lên trường học mình mới làm thầy được. Mình có thể giúp họ chồng một hơi nữa là như 4-5 cái chén chung một lượt, mình có thể là gọn gàng một cái này vô cái kia đàng hoàng rồi mình đến quầy mình trả tiền rồi mình đi, thì sẽ có một người dọn dẹp tới đàng hoàng, họ sẽ làm hết, họ sẽ bỏ chung là hết để họ đem đi rửa. Nhưng mà họ nhìn cái bàn không, họ cũng cảm thấy nữa là an lòng, họ cảm thấy nữa là cái bằng trật tự, hay chính trong tâm hồn của họ cũng khởi lên một cái niệm nữa là cái bằng kính trọng với cái người đã ăn và ra đi.